Quê tôi đó, mảnh đất biên cương đầy nắng gió, thuộc địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Một loài cỏ hoang có sức sống mãnh liệt, chúng chịu đựng được với thổ nhưỡng úng phèn và nhiều yếu tố khắc nghiệt khác của điều kiện tự nhiên nơi đây. Chúng là nguyên liệu chính để người quê tôi làm ra những sản phẩm thủ công tinh vi và sắc sảo. Vậy nên lâu nay, chúng là một trong những thành phần không thể thiếu trong hành trình mưu sinh của không ít người dân nơi này. Với tôi, cỏ bàng là hình ảnh của ký ức tuổi thơ. Giờ đây mỗi khi bắt gặp cỏ bàng ở đâu đó, ký ức lại tràn ngập trong tôi. Những cánh đồng cỏ bàng ở quê tôi còn là môi trường sinh sống của loài xéo đầu đỏ phương Đông. Chúng về trú ngụ vào mùa khô và ở đây cho đến mùa sa mưa mới di chuyển đi nơi khác. Chúng sẽ trở lại vào đầu mùa khô năm sau. Đồng cỏ bàng đã trở nên quá quen thuộc với tôi ngay từ nhỏ. Thuở chăn trâu, chúng tôi thường chăn gần tại những cánh đồng cỏ bàng. Lúc rảnh rỗi, biết bao nhiêu trò tinh nghịch được bày ra. Bọn con trai dụng về chúng tôi, ngây ngô nhổ cọng bàng trổ bông để quấn thành dòng đội đầu như vương miện công chúa cổ tích cho mấy đứa em gái. Trong tất cả bọn tôi ngày ấy, có đứa nào biết dương miệng đâu. Vậy đó, đứa nào cũng khoái cười. Vì một điều đơn giản, chúng tôi là trẻ con mà. Với độ chắc bền, cỏ bàng không chỉ để trẻ con chúng tôi tinh nghịch. Xưa kia, cỏ bàng vốn dĩ được người dân truyền nhau, khéo léo chế ra những thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà như đệm, manh, nóp. Đáng mừng hơn, cỏ bàng được sử dụng làm nguyên liệu khi nghề đan bàn truyền thống xuất hiện ở Phùng Sóc quê hương tôi. Nghề này không chỉ theo thời vụ nông nhàn mà trở thành nghề ổn định hẳn hoi. Thường cỏ bàng sẽ được nhổ, chứ không dùng dao cắt. Nếu dùng dao, cỏ sẽ chết, không mọc nữa. Những buổi sương sớm tan, tôi đã thấy ba má cơm gói kịp có mặt ở đồng cỏ bàng bạc ngàn mênh mông. Đời nhà nông, ruộng lúa thời gian nông nhàn nhiều, thì nghề cỏ bàng này không còn là no cơm ấm áo, mà là bươn trải, để cánh cửa học hành của con cái được mở sáng ngay trên vùng đất biên giới đồng khô nắng cháy. Theo ba má tôi kể, cỏ bàng trở nên hữu ích dù giá trị kinh tế không cao. Nhưng giữa vùng biên giới vắng lặng, không khí làng xóm phun sóc lúc bấy giờ rôm rã lắm. Đồng bàng nhấp nhô dáng người nhổ cỏ. Ở trong thôn thì đều đặn các công việc cho nghề đan bàng. Âm thanh cuộc sống được vang lên từ tiếng chày khua giả bàng phình phịch. Sự nặng nhọc dường như cũng hiện diện theo từng nhịp giả bàng. Nhưng trên hết vẫn là sự dẻo dai, lao động hăng say của bà con. Nghề này không hối hả ồn ào, mà đâu đó là sự bình yên trong hình ảnh tần tảo khéo léo nhẫn nại của những người bà, người mẹ nơi vùng biên hẻo lánh xa xôi. Trải qua bao thế hệ, cỏ bàng dần khẳng định được vai trò quan trọng đối với cuộc sống mưu sinh của người Phú Mỹ quê tôi. Một thời tuổi thơ hồn nhiên, chúng tôi chẳng lo nghĩ gì, chỉ biết cỏ bàng cứ thế mà hiện hữu trong đời sống, và chúng tôi đã lớn lên cùng nó. Đồng cỏ bàng dường như chẳng thể thiếu với chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra ở mảnh đất vùng biên giới này. Máy dập cỏ bàng vang dội thay dần tiếng phình phịch của chày giả bàng. Nghề đan bàng với những khởi sắc mới hơn xưa, như khẳng định cuộc sống từ cánh đồng cỏ bàng phun sóc quê tôi vẫn nhịp nhàng dẫu gặp bao thăng trầm biến đổi. Các sản phẩm từ cỏ bàng nay được người đan bàng mày mò sáng tạo đa dạng, thể hiện sự tinh xảo cầu kỳ và công sức hơn trước, nhưng vẫn mang được cái hồn của đồng quê mộc mạc chân chất của quê hương tôi. Những năm gần đây, đồng cỏ bàng được đưa vào dự án bảo tồn khu sinh cảnh Phú Mỹ. Điều này vừa tạo môi trường an toàn thân thiện cho xéo đầu đỏ về cư ngụ và cũng tạo nguyên liệu lâu bền ổn định mưu sinh cho bà con. Đồng cỏ bàng thân thương rồi sẽ tiếp tục trải dài vô tận cho những hoài niệm ký ức về quê hương của bao người, bao thế hệ sinh ra và lớn lên nơi đất trời biên giới.